舍利。
沙利子，沙利子，沙利子体坚固正，以丹陀罗某尼行，giới định viên minh châu quang hiện, hành giải tương ưng thể linh lung, đại trí vân hà nhân ngu biểu, thiện biện dĩ tại mẫu phúc san, nhân giai cụ thử chân thật huệ, thủ chư tào khê bảo lâm phong. Nghĩa là, xá lợi tử hàm nghĩa kiên cố, dịch là thu lộ tên mẹ ngài, giới định tròn đầy châu sáng chói, hành giải tương ưng thân trong suốt, gọi đại trí bởi hiện ngu dân, trong thai mẹ biển tài đa giỏi, ai ai cũng đủ chân trí huệ, thủ giữ tào khê bảo lâm phong. Xá lợi tử thị kiên cố trưng. Xá lợi tử cũng là xá lợi phất. Xá lợi, shari là tiếng Phạn, tử cũng là từ tiếng Phạn, phất putra mà dịch ra. Xá lợi tử hàm ý nghĩa kiên cố. Cái gì kiên cố? Trí huệ kiên cố. Cho nên tên xá lợi phất là kiên cố, tức trí huệ của ngài kiên cố. Và riêng ngài được đặt cho cái tên đó cũng đã nói lên ý nghĩa của sự kiên cố chưng. Dịch tác thu lộ mẫu nghi hình, chữ Phạn xá lợi dịch nghĩa thành thu lộ, là một loài chim lớn ở biển, Pelican Chenis. Loài chim biển này bay rất cao, cặp mắt nó ví như kính viễn vọng, nhìn xa thấy rõ như dưới biển đàn cá bơi qua lại như thế nào, ở trên cao chúng đều trông thấy cả. Rồi như một hỏa tiễn, chúng lao xuống biển bắt cá lên ăn. Từ trên cao mà bắt cá được như vậy là vì mắt chúng nó sáng nhạy, thấy hết mọi thứ một cách rõ ràng. Cho nên xá lợi là tên của loài chim thu lộ. Theo truyền thống tại Ấn Độ, người ta thường lấy tên cha hay tên mẹ ghép vào để đặt tên cho con. Cũng có khi họ lấy cả tên cha và tên mẹ mà đặt tên con. Ngài Xá Lợi Phất được đặt tên Xá Lợi Tử vì bà mẹ ngài có tên là Xá Lợi, và tử nghĩa là con, nên Xá Lợi Tử nghĩa là con của bà Xá Lợi, tức y theo khuôn phép tên của mẹ ngài mà đặt tên cho ngài như vậy. Giới định viên minh châu quang hiện, trong những kiếp quá khứ, nhiều đời Xá Lợi Phất đã tu định, tu giới, tu huệ. Ngài tu giới viên mãn, tu định viên mãn và tu huệ viên mãn, nên mọi thứ đều sáng tỏ tròn đầy, viên minh tựa như viên ngọc phóng quang sáng chói, châu quang hiện. Hành giải tương ưng thể linh lung, ngài vừa tu hành vừa học giáo pháp, hành giải tương ưng, thành thử trí huệ của ngài thật rộng lớn quảng đại. Linh lung, nghĩa là thân thể của ngài trong suốt tựa lưu ly. Đại trí chi hà nhân ngu biểu, sao gọi là đại trí huệ? Vì có biểu hiện của người ngu si. Nhưng ngài Xá Lợi Phất thì không giống loài người ngu si này. Kẻ ngu si thường làm những chuyện điên đảo, như mới nói ra thì coi bộ rõ ràng hay ho lắm, nhưng khi đích thực làm thì thàn ra sai trái. Một khi hướng về sự sai trái mà làm, đó gọi là ngu si. Còn bậc trí huệ thì không mê mờ. Các ngài không thể đã biết là sai mà còn cố phạm, tức các ngài không hề điên đảo như những kẻ ngu si, nên gọi là đại trí huệ. Thiện biện dĩ tại mẫu phúc san. Chắc quý vị hãy còn nhớ lúc xưa khi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã kể qua chuyện này nhiều lần. Số là bà mẹ và ông cậu của ngài Xá Lợi Phất thường hay tranh luận với nhau, và lần nào mẹ ngài Xá Lợi Phất cũng thua ông cậu. Sau này tới kỳ bà mang thai tôn giả Xá Lợi Phất thì sự việc ngược lại. Nghĩa là mỗi lần tranh biện là mỗi lần ông cậu phải chịu thua, vì không đủ lý lẽ để biện luận với bà mẹ của ngài. Bởi vậy ông cậu ngài mới đi kiếm thầy ngoại đạo để học cách nghị luận. Đến khi trở về nhà thì ngài Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia. Do vì khi trong bào thai mà ngài Xá Lợi Phất đã có thể giúp mẹ biện luận, thắng được ông cậu, cho nên kệ tụng mới nói thiện biện dĩ tại mẫu phúc san, nghĩa là biện tài đã giỏi khi còn trong bụng mẹ. Nhân giai cụ thử chân thật huệ, loại trí huệ rộng lớn chẳng phải riêng gì tôn giả Xá Lợi Phất mới có, mà ai ai cũng đều có loại trí huệ chân thật này. Chỉ có điều là không ai biết dùng mà cơ hồ như quên mất nó luôn. Nếu như mọi người đều sử dụng loại trí huệ này thì ai ai cũng có được. Thủ chư tào khê bảo lâm phong. Cái trí huệ chân thực này ở tại chỗ nào? Tại tào khê. Tào khê là ở đâu vậy? Tại chùa Nam Hoa, huyện Mã Bá, tỉnh Quảng Đông, nước Trung Hoa. Quý vị nói, xa dữ vậy, tôi làm sao để tới đó được chứ? Vì chùa Nam Hoa thì ở núi Bảo Lâm, là đạo tràng của lục tổ. Đường đi lại xa diệu vời, nên không có cách nào tới đó rồi. Mọi người có thể nghĩ như vậy. Được lắm. Thực ra, chúng ta cũng khỏi cần đi đâu cho xa, vì mỗi người đều có sẵn núi Bảo Lâm và chùa Nam Hoa này ở ngay trong chúng ta đây, nên không phải đi tìm ở đâu hết. Tự quý vị đã có loại trí huệ này, tự bổn thể quý vị đã có sẵn Tào Khê Bảo Lâm Phong, thì quý vị còn phải chạy đi đâu tìm kiếm nữa hả? Trí huệ này vốn ở ngay trong quý vị thì làm sao mà tìm đây? Quý vị chỉ cần buông bỏ ngay tâm điên đảo, tâm vọng tưởng mà tự dụng công tham thiền, tĩnh tọa là có thể đắc được trí huệ. Đó tức là Tào Khê Bảo Lâm Phong. Vì khi quý vị ngồi xuống tham thiền, chỗ nào thì chỗ đó cũng giống như ở núi Bảo Lâm của Tào Khê vậy.